Cứ giảng như vậy chắc quý vị cũng không 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 nhập thiền được phải không? Cứ giảng rằng rạng rạng như vậy sao nhập được ha? Tôi biết mà, bởi cái giờ này là giờ dễ ngủ lắm ha? Nhất là hồi trước hỏi quý vị có ngủ không, quý vị nếu ngủ là đã sợ rồi. Hỏi quý vị một điều, tôi giảng quý vị có hiểu không, dễ hiểu không? Khó hiểu hả? Cấp 3 rồi được nghe, nhưng phải cấp 2 nghe. Và bữa quý vị sẽ đến cấp 4 học nữa đó. Bởi vì như vậy cho nên mình có băng không? Như vậy cho nên mình có thấu băng. Nghe một lần đó có hiểu nổi. Tôi đọc cả 100 lần, tôi đọc cả 1000 lần, không hiểu đọc hoài. Đọc cái nào hiểu thôi. Đọc không hiểu thì niệm văn thù sư lợi cho hiểu, nhờ ngài gia hộ cho trí tuệ. Cho nên cuộc đời tôi chỉ có 2 cái thôi, Quan Âm về văn thù thôi, chừng đó thôi. Quan Âm là đại bi, mà văn thù là đại trí, chừng đó là đủ rồi. Về một cái hành thứ năm trong gì, thỉnh thoảng tôi đi sâu vào, tôi phải đi ra lại để tôi nói chút khí khơ cho quý vu chúng ta, quý vị nhập đó. Trong cái phẩm Phổ Hiền á, tùy công đức, học cái đó là một trong cái hành hay nhất. Học cái đó đi, cái học ở đời không bao giờ mà hết nổi. Bởi vì bản chất của con người là bản chất ganh tị, ganh đủ thứ ganh hết. Chút nữa đi vào sắc pháp thì tôi sẽ nói cái ganh đó. Người ta có cái phọt đẹp, mình có, mình cũng tức, mình cũng ganh. Cha mẹ sinh ra sao thì rạng và chiều vậy chứ. Có nhiều đứa con á, trong nhà thôi, 5 đứa thôi mà 4 đứa cao mà 1 đứa thấp. Thì hẳn mình nhận cho hết cái đó rồi, con gì nữa, có tật nữa, thấp có tật nữa, nó nhận hết. Thì học cái tùy hỷ công đức để mà tu cái đó. Một cái ganh tị là cái đau khổ nhất mà bực bội nhất, mà làm cho mình máu họ héo hon mà già già nhất. Mà cái ganh tị là bên nữ nhiều phải không? Nói vậy thôi chứ bên nam cũng dữ lắm á. Nói bên nữ thì đánh ghen, chứ mấy ông cũng đánh ghen chứ còn muốn đánh đó. Thì Độc Tự Bộ đó, họ có chủ trương mà đi ngược lại giáo pháp của Phật. Họ chủ trương linh hồn đi đầu thai. Bởi vì lúc đó chưa phát hiện được cái thức ăn này ra. Thời Đức Phật, ngài chỉ nói có 6 thức thôi: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ngài chưa có nói thức ăn này ra. Mà trong kinh và trong luật còn nói rằng là hỷ á là da, ải á là da, hưng á là da, đó còn có mấy cái đó. Nhưng mà lúc đó căn cơ của chúng sinh nó chưa đủ trình độ, cho nên Đức Phật ngài ấn đi, gọi rằng là mực giáo. Giáo pháp của Đức Phật có 2 loại, gọi là mực giáo và hiền giáo. Nhưng cái gì mà nói mà chúng sinh không tin đó, thì cái này gọi là mực giáo, Đức Phật nói. Chứ thật ra cái mạt na và á là giá thức hồi Đức Thế Tôn đã có rồi, nhưng mà ngài nói nó lược quá vậy thôi. Ngài nói lược quá, ngài không có nói thẳng. Trong kinh Mực Nghiêm và trong kinh mấy bộ luận á, nói rằng đối với kẻ phàm phu thì ta không khai cái thức này là để cho những cái vị Bồ Tát họ nghe họ mới tin. Còn mà ta nói cho phàm phu thì không có ích mà phỉ báng. Cũng giống như trong kinh Pháp Hoa vậy, Đức Phật thành đạo từ năm thứ nhất cho đến hơn 40 năm thì Đức Phật mới nói Pháp Hoa. Thì Đức Phật nói rằng là hơn 40 năm này ta chưa nói sự thật. Nếu lúc Đức Phật mà mới thành đạo thì cội Bồ Đề mà ngài nói sự thật thì chắc chắn ngài cũng tiêu. Bởi vì lúc đó là chúng sinh không tin được mà phỉ báng, cho nên ngài ấn đi, gọi là mực giáo, ngài ấn mực giáo đi, ngài đời con. Trong kinh gọi là giáo gia tài đó, phẩm thứ tư là phẩm tiến giả giáo tài, đời con. Đức Phật cái từ bi đức của ngài vô lượng, ngài độ sinh, nhưng mà ngài tìm những cái căn cơ chưa đủ trình độ đó, chưa đủ sâu, chưa đủ tiến. Đức Phật vừa đời, Đức Phật học hạnh nhân. Vì vậy có lúc tôi tụng Pháp Hoa mà tập được cái hạnh nhân rất là hay. chưa đúng thời, chưa đúng cơ, không cần nói, vẫn không cần nói, vẫn ngồi yên lặng trong phòng thứ bảy. Phẩm mà Đại Thông Trị Thắng có 17 người con, cái bộ kinh Phật Hoa rất là tuyệt. Phật pháp chưa hiện ra thì ngài cứ ngồi như vậy cả mấy vàng kiếp, còn mình sao hấp tấp những cái việc làm mà chưa tới hấp tấp. Hấp tấp là chết, dục túc thì bất đạt. Cứ ngồi yên lặng như vậy, cả mấy cô cũng vậy, tuổi mà gọi là lỡ thì rồi, đừng chạy đi tìm, chạy tìm nó không còn, cứ ngồi yên vậy đi. Học cái kinh pháp hóa, cái phẩm thứ bảy, cứ ngồi yên như vậy mà đợi những duyên. Tìm nó không có đâu, những duyên chưa có thì tìm cũng bao giờ có. Học kinh pháp hóa để mà được cái hạnh, mà khi mình ngồi được như vậy, an lạc và hạnh phúc và giải thoát lắm, không có tìm. Càng tìm mà không có thì lửa nó càng đốt, mà lửa càng đốt thì dục càng khởi, mà càng khởi thì nó sẽ đọa. Vì vậy khi gieo những duyên rồi đó thì những duyên nó tới, đừng cần tìm. Vì vậy mà tôi chẳng cần tìm đệ tử, chẳng tìm tìm Phật tử gì cả, tôi ứng thể mặc kệ kiếp. Tôi ngồi bây giờ tới rất đông, từ tu đi mình tu mà phải tới với thầy, tôi thấy có nhiều thầy đó, điện thoại bên này, điện thoại bên kia, tôi không điện đâu, dứt khoát không điện. Điều luyện trước, tu cho đàng hoàng, tâm từ bi cho nhiều và có trí tuệ, nhất là trí tuệ và từ bi. Khi ứng xử làm dâu, người ta nói làm dâu trăm họ, quý vị làm dâu trăm họ, tôi làm dâu ngàn họ lắm đó, cả hàng trăm Phật tử lắm. Trăm Phật tử biết sao mà nói về họ. Mình nóng thì nó sao thầy nóng vậy, mình không nói là sao thầy hiền tươi cục đức, làm sao mà ăn ở với quý vị đấy. Đúng là lười không xương, nhiều đường lắc léo hả? Cho nên tùy duyên, không nói ngồi yên vậy, không kêu không gọi gì hết. Mình càng ngồi yên thì cái mặt mình nó càng sáng, mà càng sáng thì họ đến. Còn mặt mình tối tối tối, bởi vì mình sân mình nóng thì nó mặt nó tối xuống cho đâu, không tới. Ngọt ngào nhẹ nhàng từ bi tới, không cần kêu. Tôi thấy có nhiều việc kêu mà họ nể, họ nể họ tới, nhưng họ tới rồi rừng sao không tới, kêu chi vậy, kêu rồi mèo tùm lum, tôi không kêu. Quý vị tin không? Không kêu. Sự thật tôi tập cái hành đó. Thì ngài chủ trương, ngài chủ trương thức thần thức, gọi là linh hồn thường hành. Mà giáo pháp của Phật không có cái linh hồn gì cả. Khổ cả là ngay khi mà ngài ra đời á, thì lúc đó là Đức Phật đã nhập diệt 200 năm rồi. Cho nên ngài mượn cái pháp của Phật để ngài chủ trương cái thuyết luân hồi và nhân quả. Thì lúc đó chưa có A La Giá nó xuất hiện. Chứ nếu lấy A La Giá mà làm cái vấn đề mà luân hồi sinh tử từ A La Giá thì tôi được việc mấy. Nhưng mà lúc đó Đức Phật chưa nói thức A La Giá. Đến thế kỷ thứ tư Tây lịch thì thức A La Giá mới ra đời. Tuy rằng thức A La Giá nó đã có thời Đức Phật, nhưng mà gọi là ức giáo. Giáo Phật, quý vị nhớ nghe, giáo của Phật có hai loại, ức giáo và mật giáo. Tất cả những cái gì mà Đức Phật nói lên sự thật thì cả được gọi là hiện giáo. Còn những cái giáo pháp đại thừa, những cái tứ tượng đại thừa mà Đức Phật cũng nói, Đức Phật nói ta để sao cho các vị tổ nói, các vị tổ khai sáng. Rồi bây giờ có một số các thầy không học được cái tứ tượng này, các thầy nói tất cả những cái kinh sách đại thừa là của ngoại đạo nói, ngoại đạo nào nói, hỏi các thầy trả lời không được. Nói các vị tổ nói, tổ nào nói, các thầy trả lời không được. Cho nên Đức Phật huyền ký tất cả những pháp có hai loại, mật giáo, quý vị nhớ này, mật giáo và hiện giáo. Hiện giáo là Tứ A Hàm, Luật Tàng, vân vân, tất cả những pháp môn Đức Phật đã nói rồi. Còn hiện giáo khó quá, Đức Phật chưa nói, hoặc là Đức Phật để lại thời thứ ba, Nguyên Thủy và Tiểu Thừa và Đại Thừa. Thời thứ ba là Đại Thừa phát triển vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Thì tất cả những tư tưởng đó bắt đầu khai sáng ra Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Bạc Nhã, Mực Tông, vân vân, tất cả những cái đó gọi là mật giáo, để đưa lên hiện giáo, để đưa lên. Cho nên lúc đó mới có những tư tưởng duy thực ra đời để mà điều chỉnh lại hệ thống duy thực. Cho nên trong Phật giáo có một hệ gọi là tâm thức học. Tâm thức học, không có thời giờ để đi về quý vị cái bộ môn này. Cái bộ môn này ít nhất tôi cũng mê cái bộ môn này lắm. Trong ba bộ môn Phật pháp tôi mê ba cái, trung quản, duy thức và câu xả luận. Cho nên cuộc đời là tôi coi như rác hết, không còn cái gì giá trị bằng cuộc đời và kinh nghiệm của Phật nữa. Ngồi một cái như vậy là 3 tiếng đồng hồ an vui và hạnh phúc, làm đi sâu vào, nó lắng động tâm tư, mình bắt đầu khởi sáng trí tuệ. Có những lúc có những Phật tử này thấy không buồn à, thì ngồi cả ngày không buồn à, tôi có thì giờ đâu mà buồn. Quý vị, thì giờ nó trống rỗng cho nên quý vị buồn, còn thì giờ tôi đâu có đâu, tôi ngồi một cái là 3 tiếng liền, làm sao mà có thì giờ mà buồn. Thì Độc Tự Bộ họ chủ trương mượn linh hồn để mà thiết lập chủ thuyết vấn đề luân hồi và nhân quả. Nhưng mà nếu chủ trương như vậy thì cũng không ổn. Cái thiện pháp và bất thiện pháp khi mình gieo vào hạt thì nó đi vào đâu và nó đưa vào đâu? Phải có cái huấn tập chứ. Huấn tập là cái mình huấn tập những cái gì bên ngày thường ngày đó, gọi là cảm quan của mình, mắt tai mũi lưỡi thân và ý là cái bên trong, rồi những cái tiền trần bên ngoài gọi là ngoài cảnh á, sắc thanh hương vị xúc vân vân, thì những cái đó là cái ngoài cảnh. Mà luân hồi sinh tử chính là cái gì? Luân hồi sinh tử chính là 6 căn và 6 trần đó. 6 căn và 6 trần, 6 căn nó chụp bắt 6 trần, mà trong cái 6 trần đó có thiện pháp và ác pháp trong đó. Mà thiện pháp thì mình lấy vào, mà ác pháp mình để nó đi, thì cái này gọi là chủng tự thiện. Nhưng mà khi lấy chủng tự thiện và chủng tự ác mình đưa vào thì hẳn chữa lại. Còn cái linh hồn đó là có lẽ của bên ngoài đạo, cái linh hồn đó là để lục thức đó, là tâm thức đó. Cho nên họ chủ trương chỉ có 6 cái thôi. Thì cái đó gọi là cái ngã của ngoại đạo, cái ngã của hữu bộ. Hữu bộ đấy chính là Độc Tự Bộ. Độc Tự Bộ là con của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. 12 trong 20 bộ phái của Phật giáo rất là hay. Từng chủ trương từng bộ phái rất là hay. Khi nào mà đi từng bộ phái để vài ba tiếng thì hướng dẫn cho quý vị. Rất tiếc là cái khóa có châu này đó quý vị biết không? Giờ nó rất là ít.